tuổi nó đồng với tuổi hư không. Cái tánh linh giác của mình đó, từ vô thủy tới giờ tuổi đồng với tuổi hư không. Hư không bao nhiêu tuổi? Quý vị nghĩ hư không bao nhiêu tuổi? Hư không nó không có tuổi. Tại sao nó không có tuổi? Bởi vì trái đất mình quay qua cái ánh sáng của mặt trời, bề này sáng bề kia tối, chứ vậy dùng vượt qua tính ngày tính đêm tính năm tính tháng. Còn hư không nó không có quay, phải không? Thời hư không là hư không, chứ nó không có ngày đêm, không có năm tháng gì hết. Thành ra ngày đêm năm tháng đặt thành thời gian là căn cứ cái quay cái trái đất mà mình tính. Mà bao nhiêu hành tinh ở trong hư không nó đi quay, mà hư không có quay không? Hư không không quay. Mà không quay làm sao có năm tháng? Mà không có năm tháng làm sao mà tuổi? Như vậy thì hư không không có tuổi, tánh linh giác mình nó cũng không có tuổi. Tại sao vậy? Cái tánh linh giác của mình nó tùy theo cái duyên mà mình tạo nghiệp dẫn đi nơi này nơi nọ, rồi sanh ra ở đâu, rồi thời gian ngắn thời gian dài tùy theo cái địa phương đó, rồi tử tử rồi sanh, cứ như vậy dẫn nó đi hoài. Mà nó không phải là cái sanh cái diệt. Sanh diệt là cái nghiệp tướng của mình, cái tánh giác không có sanh không có diệt. Cũng như bây giờ quý vị tự ngồi lại niệm sẽ thấy rõ cái hằng tri giác của mình đó, nó chưa có từng giới niệm. Mà mình giới niệm thì tức là chạy theo sanh diệt, mà chạy theo sanh diệt tức là tạo nghiệp lành dữ, mà tạo nghiệp lành dữ tức là sanh chỗ lành dữ. Thì cái lôi kéo cái tánh linh giác đi vào chỗ tốt chỗ xấu đó là nghiệp. Mà nghiệp là từ cái ý niệm mình sanh. Như vậy cho nên khi sanh ra rồi tùy nơi mà đặt ra thời gian không gian, chứ còn cái tánh linh giác nó chưa từng sanh chưa từng diệt. Mà chưa từng sanh chưa từng diệt thì làm sao nó có số lượng, làm sao nó có cái tuổi, làm sao mà nó có già có chết, làm sao nó có sắc có tưởng. Bây giờ quý vị thật là sáng suốt một chút, lặng lẽ yên tĩnh mà hằng giác tri, thì quý vị coi cái hằng giác tri đó nó ra sao. Nếu mà niệm nó thì chắc nó mất rồi, phải không? Khởi cái niệm tìm nó thì không thấy nó, mà lặng lẽ thì nó hiện tiền. Như vậy thì cái tánh linh giác là cái bất sanh bất diệt, cho nên nó là niết bàn vô sanh. Như vậy thì cái thân sinh diệt tạm bợ mấy chục năm đối với cái thế giới này, chúng ta quý nó, chúng ta trọng nó. Khi nào nó còn khỏe còn mạnh thì chúng ta vui, nó sắp suy sắp diệt thì chúng ta khổ. Như vậy thì cái thân này hoại đi, cái tánh linh giác có hoại không? Nó không hoại. Mà 100, 1000 lần cái thân này hoại, tánh linh giác nó có hoại không? Như vậy cho nên Đức Phật nhà nó chỉ cho chúng sanh nhận ra, biết được mình có cái tánh linh giác đó, để rồi thoát ly sinh tử. Mà thoát ly sinh tử thì hết, không còn lệ thuộc thời gian không gian nữa. Thì cái đó mới là cái nguyên viễn, cái đó mới cái lâu dài. Nếu đúng giờ tánh linh giác mà nhìn lại cái thân này thì quý vị thấy làm sao? Làm cái làm con phù du, phải không? Như mình nhìn cái phù du trên mặt nước vậy thôi, mới chạy lăng xăng đó thì chết, chạy lăng xăng đó chết. Mà cái chân thật nó không bao giờ mất, không bao giờ lìa. Bởi vậy nên trong kinh Phật hay là trong lời các tổ nói thường ví dụ nó là hoa sen ở trong lò lửa đó, lửa cháy hừng hực thì nó vẫn tươi, nó mới sao hết trơn á. Nó không phải vì lửa mà bị tàn bị hoại, đó là để chỉ cho. Hay là cái hòn ngọc ở trên núi, núi cháy dần dần mà hòn ngọc vẫn chưa nhường, đó là để thấy cái cảnh vô thường của thân của tâm này không có chi phối được nó, nó vẫn sẵn sàng ở đó mà không có gì làm cho nó phải hoại hết. Mà tại vì chúng ta không nhận nó, cho nên chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ nhận cái thân này với cái tâm mà lăng xăng thiện ác đó, thì chúng ta phải chạy theo nó, nhận cái đó là phải chạy theo nó. Chạy theo nó tức là tạo nghiệp sinh tử. Chừng nào không nhận cái này, không nhận cái tâm thiện ác sinh tử đó, tức là lý, phải không? Không chấp theo này là lý cái ngã, rồi không có chạy theo tâm niệm sinh diệt, lý cái tâm. Như vậy thì lìa hai cái chấp đó thì trở về cái thật chứ không gì hết. Còn nó đuổi theo cái chấp đó thì bảo đảm chúng ta sẽ làm sao? Sẽ sinh tử liên miên. Bảo đảm không nghi ngờ, như theo cái đó là bảo đảm sinh tử liên miên. Còn lừa được nó thì dừng được cái dòng sinh tử. Mà cái đó là cái hiện có, chứ không phải là cái đó tưởng tượng. Nó là cái hiện có cụ thể chân thật đang hiện tiền ở nơi mình, mà không dám nhận, mà chỉ hài lòng nghĩ cái gì trúng trúng. Tôi với thằng nghĩ hay lắm, phải không? Nghĩ cái gì hơi hiền hiền, tôi cũng là từ bi lắm. Chỉ cần những cái nhỏ nhỏ đó là mình thấy hài lòng rồi. Còn cái chân thật tràn trề mình không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy nên Phật thương chúng ta, nói 49 năm mà Ngài không chán, nói hoài. Bởi vì thấy sao mà thiên hạ mê muội quá, phải dán mà nói chỉ cho họ biết. Mà tới giờ biết chưa? Biết chút chút thôi, chứ không ai mà biết hết. Bởi vậy nên lời cái chân thật mà chỉ cho người ta, người ta lại coi thường. Chứ bây giờ có ai đó lại nói rằng quý vị muốn tôi không? Nghĩa là tôi dạy tôi 3 tháng mới biết bay. Tôi chắc đăng ký nhiều lắm. 3 tháng biết bay, nhưng biết bay rồi phải chết không? Cũng phải chết. Hoặc là 3 tháng cái là có hậu hoan chẳng hạn. Bởi vậy nên trong đây không đặt vấn đề thần thông, không đặt vấn đề hậu hoan, tất cả cái đó không quan trọng. Phật có hậu hoan từ thân phóng ra, nhưng mà cái thân đó cũng phải hoại, phải không? Chỉ có cái chân thật không sanh không diệt, cái đó mới là cái cứu kính. Người không dám quên tăng, sợ rơi vào chỗ không, không sợ mới đến, không biết không vốn chẳng không, chỉ một chân pháp giới. Đó là tôi lặp lại cái ý trước. Tánh luân giác này từ vô thủy đến nay tuổi đồng với duy không, chưa từng sanh chưa từng diệt vân vân. Đó là cho quý vị thấy tất cả chúng ta phải nhận ra cái đó. Thành tánh luân giác nó không phải tất cả, phi tất cả, mà nó không rời tất cả. Trước chư Phật Bồ Tát cùng tất cả hàm linh xưởng động đồng tánh đại niết bàn này. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là pháp. Mấy cái chữ này tức là thật là khó. Tánh tức là tâm. Tại sao tánh tức là tâm? Vì tánh tức là biết, tánh giác, giác là biết, mà biết tức là tâm, phải không? Cho nên tánh tức là tâm, mà tâm tức là Phật. Cái biết giác đó là Phật chứ gì? Cho nên tâm tức là Phật, Phật tức là pháp. Rồi tánh giác đó tức là cái pháp chân thật trùm khắp, chứ không phải là không, không ngơ, mà nó là một cái pháp chân thật trùm khắp. Cho nên nó cái pháp trùm cả pháp giới đó. Một niệm lìa chân đều là vọng tưởng. Một niệm lìa chân, ví dụ biết cái niệm lìa chân là niệm sao không? Như mình đương ngồi an tịnh, không có nghĩ, không suy gì hết, lúc đó là chân hay vọng? An tịnh không nghĩ không suy đó là chân. Dấy niệm lên, nghĩ cái này thì cái đó là niệm lìa chân. Mà bây giờ quý vị thấy cái niệm lìa chân nó xin nhiều ít. Tu để cầu chân mà luôn luôn khởi cái niệm lìa chân ngoài, phải không? Dấy lên là lìa, lìa chân là cái phẳng lặng, mà dấy lên là động mất rồi, thì tức là lìa cái chân thật. Cho nên ở đây ngài nói một niệm lìa chân đều là vọng tưởng. Cho nên cái niệm dấy lên đó gọi đó là vọng tưởng. Gọi vọng tưởng để làm chi? Để cho nó lặng xuống, nó trở về chơi như cái gì lạ. Không thể đem tâm lại tìm tâm, không thể đem Phật lại cầu Phật, không thể đem Pháp lại cầu Pháp. Nà, chúng ta phải hiểu nghĩa là cái Phật là cái tánh giác sẵn của mình. Nó không thể khởi cái niệm hiểu biết đi tìm tâm, mà cũng không thể khởi cái tri giác để đi cầu Phật, vì chính tâm lặng lẽ của mình hằng giác hằng tri đó là Phật. Không thể đem Pháp đi cầu Pháp, như vậy tâm Phật Pháp là cái không thể cầu. Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Như vậy thì cái người khôn ngoan, người thấu hiểu học đạo, người đó đừng giới niệm, đừng khởi nghĩ, đừng có cái tưởng tượng, thì ngay nơi đó là vô tâm. Mà vô tâm thì khế hội được cái tánh linh giác của mình. Còn nếu có cái tâm nghĩ suy, có cái tâm truyền kiến vân vân, là mất cái tánh linh giác. Nó rõ ràng như vậy. Cũng như bây giờ mặt nước hồ đang phẳng, mà nếu mình muốn nhìn thấy mặt nước hồ phẳng thì mình cứ yên lặng mà nhìn thì nó phẳng. Chứ cầm nó để cho lấy cục đá thì dội xuống cho thấy mặt nước hồ phẳng, dội xuống thì sao? Mặt hồ nó mất phẳng rồi. Chúng ta đương là Phật mà khởi niệm câu Phật thì đó đã mất công Phật rồi. Như vậy thì quý chịu cầu Phật không, hay là nhận Phật? Nó tâm đương phẳng lặng sáng trước, đó là Phật. Bây giờ mình đã giới niệm để cầu ông Phật thì đó chẳng khác nào tôi một cục đá quăng xuống mặt hồ phẳng để thấy mặt hồ phẳng. Thấy không? Thấy được không? Thấy phẳng là thấy sống. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta nhiều đời. Vì vậy cho nên đây nó người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Người đó buông tất cả niệm thì tự mình khế hội, chứ không có gì lạ hết. Ngũ tâm tức là sai, lấy tâm truyền tâm, đây là chánh kiến. Nha, ngũ tâm tức là sai, nghĩa tâm mà khởi nghĩ về tâm thì đó là sai. Lấy tâm truyền tâm là chánh kiến. Lấy tâm truyền tâm là sao mà chánh kiến? Đem tâm mình trao cho người khác, phải không? Lấy tâm truyền tâm là tâm mình thanh tịnh, tâm người thanh tịnh, hai bên diễn đạt đều thông cảm nhau. Đó là lấy tâm truyền tâm. Tôi thí dụ cái đơn giản nhất là tổ vệ xã khi cuối cùng mà trùm với Tổ Đạt Ma, bạch Hòa Thượng, con giết hết các duyên, giết hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo, coi chừng rơi vào không. Ngài nói rõ ràng thường biết không sao được. Thì Tổ Đạt Ma nói sao? Ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Đó là lấy tâm truyền tâm. Ông như thế tức là tâm ông không còn dính các duyên, vẫn rõ ràng thường biết. Ông như vậy thì tâm ta cũng như vậy, tâm Phật cũng như vậy. Đó là lấy tâm truyền tâm, thì cái đó mới là chánh kiến. Chứ còn nói truyền tâm ấn mà phải làm cái phép gì đó để truyền tâm thì nó tật lất rồi, nó xa lắm rồi, nó không phải là lẽ thật đó. Cho nên ở đây nói một cách rõ ràng, vừa giặt chớ hướng ra ngoài, chạy theo cảnh, nhận cảnh làm tâm là nhận giặt làm con. Vì có tham sân si nên lập giới định huệ, vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Cho nên tổ sư nói, Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Tổ sư nào? Lục Tổ Huệ Năng ngài nói câu đó. Như vậy thì ở đây ngài muốn nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng có chạy ra ngoài trường, đừng có chạy ra ngoài cầu. Nhận cảnh làm tâm là nhận vật làm con. Nếu thấy cái cảnh này, cái cảnh nọ, mình cho cảnh này là đẹp, cho cảnh kia là tốt, vân vân, để mình khen, rồi đó nó tâm nó đương duyên với cái cảnh đó. Người cho cái cảnh là tâm, đó là nhận vật làm con. Hỏi tại sao mà Phật nói giới định huệ? Vì có tham sân si nên Phật mới nói giới định huệ. Nếu mà hết tham sân si thì quý vị sẽ cần giữ giới nha, cần thiền định, cần trí tuệ nha. Hết tham sân si thì khỏi giới định huệ gì hết. Như vậy thì ai cần giữ giới? Người nào tham sân si nhiều thì giữ giới phải cho mạnh, cho nhiều. Người nào tham sân si ít thì bớt giữ giới. Người nào hết tham sân si thì phải cần giữ giới. Đó, như vậy giới định tệ là để kề với tâm mình. Mà giờ tâm mình nó lặng rồi còn gì nữa kìa, thì giới định vẽ làm gì? Cho nên ở đây ngài mới dẫn cái lời nói rằng vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Phiền não là mê lầm khổ sở, còn bồ đề là giác ngộ thanh tịnh. Thì có giác ngộ thanh tịnh là vì cái mê lầm đau khổ này. Chứ nếu hết mê lầm đau khổ thì cũng không nói gì giác ngộ thanh tịnh. Cho nên mới dẫn lời Lục Tổ, Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Như vậy mới nghe thực dường như nói tổ không có kể tới giáo lý, phải không? Không có cần đến giáo lý. Quý vị thấy phải không? Nói như vậy thì tổ có ngã mạn không? Có không? Bởi vì nếu có bác sĩ ta khám bệnh cho chúng thì những người bệnh thấy bác sĩ mừng, phải không? Rồi lại để xem bệnh cho thuốc. Còn nếu người nào nó không có bệnh gì hết thì bác sĩ tới nói tôi không cần bác sĩ. Không mà cần bác sĩ thì người đó có khinh bác sĩ không? Chẳng qua ta không bệnh nên không cần. Như vậy thì bác sĩ có giá trị khi nào mình bệnh. Pháp của Phật có giá trị khi nào mình còn phiền não. Nếu mình hết phiền não thì pháp của Phật cũng để dành nó thôi, phải không? Chứ đâu có dùng làm cái gì. Cho nên Lục Tổ ngài nói rõ rằng là Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm. Đó, người nào nhiều tâm thì Phật lấy cái pháp đó trị. Ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Như vậy thì quý vị tới lúc nào mà không còn tất cả tâm thì lúc đó pháp cũng không còn luôn, phải không? Còn bây giờ còn tâm không? Còn nhiều ít, nhiều quá, cho nên pháp phải học nhiều, học hoài không rồi đó. Là tại vì còn tâm nhiều, cái chừng nào mà tâm nó lặng hết rồi thì khỏi cần học. Người nào dám cam kết cho tôi cái tâm con giờ trong sạch, không còn cái giận gì hết, thì tôi nói thôi được, cứ ở nhà chơi đi, không có học hành gì nữa, phải bắt người thiền luôn. Còn nếu còn thì hơi chịu khó một chút, phải ngồi thiền, phải học để lâu lâu nó thấm. Như vậy thì mình biết tất cả giáo lý là phương tiện trị tâm bệnh cho mình, cũng như tất cả thuốc vì những người bệnh, chứ không có thuốc nào mà chế ra vì người mạnh hết á. Có ai chế thuốc vì người mạnh không? Vì vậy thì mới biết rằng thuốc là trị bệnh. Chúng ta còn bệnh buộc lòng phải uống thuốc, lúc nào chúng ta hết bệnh thì thuốc cũng thừa thôi. Cho nên chỉ có giáo lý Phật mới dám nói một cách quả quyết rằng giáo lý của Ngài giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Khi mình chưa thấy mặt trăng thì cần ngón tay nhưng đó để nhìn thấy mặt trăng. Khi mình thấy mặt trăng rồi thì ngón tay làm sao? Thừa. Như chiếc bè đưa người qua sông, nghĩa là muốn qua bên bờ kia thì được chiếc bè mình chống để mình qua tới bờ kia. Mà tới bờ kia lên bờ rồi thì chiếc bè sao? Mà bò hết, nó trôi đầu mặt, không quan trọng nữa. Thì như vậy mới thấy pháp Phật là phương tiện, chứ không phải Phật xác định pháp của Phật là cái chân lý cuối cùng không bao giờ quên được. Phải không? Nó là Phật dạy là để trị bệnh cho chúng sinh. Khi chúng ta hết bệnh thì cái đó cũng dịch, thì quá là chân lý. Không có một cái gì bắt buộc, không cái gì bắt chúng ta lệ thuộc. Cho nên Lục Tổ mới can đảm, mới nói rằng ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp đó. Thì Lục Tổ nói như vậy. Với nhị tổ nó làm sao? Con bạc hết chắc nhiên là không còn tâm, phải không? Là không còn tâm. Chỗ đó là chỗ của Phật, chỗ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì như vậy đó, thì như vậy thì mình thấy sao? Rõ ràng cái chỗ cứu kính nó như vậy, nó không có xa, không có khác. Cho nên mình học đạo, thấy được cái gốc đó rồi thì sự tu nó không có khó khăn, mà chỉ có cách bền chí. Bền chí làm gì? Tôi nói bền chí nhiều người hiểu lầm nữa. Bền chí gánh đất, nhổ cỏ, hay bền chí làm gì? Bền chí thường tỉnh, đừng có mơ, đừng có quên. Nghe thường tỉnh, đừng chạy theo các cái vọng niệm, thì đó là chúng ta thành công, chứ không gì khó. Trên bổn nguyên thanh tịnh Phật lại không để một vật, ví như hư không, dù lấy trân bảo vô lượng để trang nghiêm, trọn không thể được. Phật tánh đồng hư không, dù lấy công đức trí tuệ vô lượng để trang nghiêm, trọn không thể được. Chỉ nghe bản tánh bèn không thấy vậy. Bởi vậy ở đây Ngài nói trên cái bản nguyên thanh tịnh của chính mình, nó là Phật đó đó, thì không nên để cái gì trên đó hết đó. Nó trang nghiêm tịnh độ hay là trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm tự tâm. Thì tự tâm mà bây giờ trang nghiêm tâm nào đấy? Trang nghiêm tâm nào? Nếu có trang nghiêm thì trang nghiêm với tâm sinh diệt thôi, phải không? Còn trên cái tâm bản nguyên á, không có gì để mà tâm nguyên, vì nó không có thiếu, mà nó cũng không có chỗ chứa. Nó không phải là cái gì là hình tướng, thì làm sao mà thiếu, làm sao mà chứa. Mình chỉ trên cái đó, mình biết rõ nó, không có để thêm cái gì hết thì trúng. Còn nếu mình có còn để cái gì đó là còn mê. Cho nên đây nó chỉ mơ bản tánh bèn không thấy vậy. Thực ra cái chỗ này có tu rồi mới thấy vui, khi nào chúng ta ngồi thiền mà tâm nó không vướng bên này, không mắc bên kia, lặng lẽ, không vướng mắc bên nào hết, mà tỉnh táo, gương mặt lúc đó làm sao? Có bậm không? Có bậm môi, có tỉnh mắt không? Mà nó vẫn chi tỉnh, đặc biệt như vậy đó. Tự mình cũng thấy vui, không dính này, không mắc bên kia, thì lúc đó nó là vui. Cho nên còn vướng, còn mắc thì có buồn, có vui lẫn lộn. Còn không vướng mắc thì tự nó vui. Cho nên nó là thanh tịnh. Bản nhiên người sống được với nó thì cũng là an lạc tự tại, không có kẹt, không có mắc. Cho nên càng thấy, càng đi sâu, chúng ta càng thấy cụ thể mình đương có, mình sẵn có, chứ không phải mình thiếu. Mà cứ đi thiền hoài, thiền đáo để rồi nó ở dưới góc chân mình chúng ta xa hết. Nên là cực khổ, vất vả, mà chỉ trở lại cái sẵn có của mình. Nên hiểu rồi, thấy rồi, thì thực ra quý vị thấy lục tổ không có chịu cho nó ngồi thiền. Thấy ngồi thiền cho thì lấy vợ đánh. Có khi có ông nó ngồi thiền mà hình năng chùa, mà lại cho người xách lỗ tai lên, người thổ phù phù lên lỗ tai. Ông già kỳ cục. Tại sao vậy? Bởi vì giới ngài á, thì ngài không có một cái niệm gì, không có một tâm nào. Ngài đi nó cũng vậy, đứng cũng vậy, ngồi nằm cũng vậy. Như vậy thì ngồi chi cho thực nhé, phải không? Đó. Còn mình bây giờ thì sao? Nó đi đến thì nó chạy, chạy nhược chạy xui quá, buộc phải ngồi. Ngồi ngó xuống cho nó đỡ trước. Nó làm giảm đi được 50% lộn xộn, giảm được 50%. Cho nên ráng ngồi. Nhưng mà khi nào mà thuần thục rồi thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo hết, nó không có cách biệt. Nhưng mà nói, dù nói thì nói, mà mình nhìn lại ông Phật của mình, tới thành Phật rồi ông cũng ngồi thiền như thường, phải không? Nó là thả ta rồi cái thì ngồi đi kinh hành rồi cái xế chiều ngồi tọa thiền. Tọa thiền tới chừng chiều mới xả nó ra. Thì có những vị tỳ kheo hỏi chứ Đức Thế Tôn dạy chúng con ngồi thiền để định tâm. Như vậy thì Thế Tôn tâm đã thường định, mà ngài ngồi thiền chứ? Người ta ngồi thiền sẽ có sức khỏe. Cứ như ngồi quen, ngồi cũng vui. Chứ không phải là nó phải kiếm cái gì nữa. Nó như vậy rồi, không cần kiếm. Nhưng mà ngồi thấy nó khỏe, nó vui. Như vậy thì chúng ta tu, hiểu cho tới nơi, thấy cho truyền tận, thì sự tu hành của chúng ta nó đơn giản. Đơn giản vô cùng. Mình học được cái đơn giản này rồi, rồi mình thấy những cái bài biện lăng xăng của hiện tại mình có chán không? Có chán mắt không? Có mệt cái đầu không? Bởi vậy nên nhiều khi tôi lắc đầu à. Nói tu Phật kiểu đó thì nhất đời kiếp nào mà về cõi Phật. Như đó, ở Vũng Tàu có ông sư, ông nói rằng ai mà muốn tụng kinh để cho cha mẹ về được cực lạc á, thì đặt tụng 3 ngày 3 đêm 2 cây. Còn ai mà muốn sợ cha mẹ xuống địa ngục á, làm lễ phá địa ngục thì 5 cây. Như vậy mới chưa thấy. Vậy mà ta ưa lắm. Ưa lắm. Thành ra người ta nói tôi cũng lắc đầu thôi. Như vậy thì có 5 cây vàng cho cha mẹ khỏi địa ngục, có 2 cây vàng cho cha mẹ về cực lạc thế du. Đâu có gì mệt, pháp khá giả ai làm cũng được. Còn mình ở đây tu thì nói sao mà khó quá, phải không? Nhưng còn một niệm là còn chưa xong. Thì như vậy thì 2 cái nó khác nhau. nên chúng ta tu, chúng ta ráng phải hiểu cho kỹ để rồi mình tu cho không có lầm lẫn. Nói rằng pháp môn tâm địa là môn pháp đều y tâm này dựng lập, gặp cảnh tức có, không cảnh tức không, không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Đó, nói rằng pháp môn của chư Phật chỉ dạy là cái pháp môn tâm địa, cho nên gọi là tâm địa quán đó. Người chính ở chỗ này, ngài Vô Ngôn Thông tới tổ Ba Trượng, nghe không? Tổ Ba Trượng dạy tâm địa nhược không, trí tuệ tự chiếu, nghĩa là cái đất tâm nếu trống thì mặt trời trí tuệ tự sáng lên chứ có gì hết. Thì nghe câu đó thì ngài ngộ liền, ngộ rồi ngài mới sang Việt Nam mà truyền đạo. Thì như vậy nói tâm địa, tại sao nói pháp môn tâm địa? Vì tất cả pháp từ tâm mà khởi, từ tâm mà sinh, chứ không có cái pháp nào ngoài tâm. Vì vậy mà gọi là pháp môn tâm địa. Nếu mà chúng ta trở về được cái tâm địa đó để các pháp không còn sinh diệt nữa thì mặt trời trí tuệ tự sáng chứ không có nghi. Vì vậy mà cái tu là cốt trở về cái chỗ cứu kính đó. Bởi vậy nói rằng không thể trên tánh tịnh là khởi biết cảnh, nó là cảnh đến thì đến, cảnh đi thì đi, cảnh đến thì có, cảnh đi thì không, tự nó có hay không, chứ không phải tánh mình có hay không. Nói định huệ là quán dụng thì rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, thấy nghe hiểu biết đều phải. Nói định huệ là gì? Là quán dụng. Trong khi mình dụng công tu quán thì rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, nghe là quán tất cả pháp tánh là không, thì lúc đó mình sáng suốt thấy các pháp tánh là không, không có một pháp thiệt, thì lúc đó vẫn thấy nghe hiểu biết chứ không có gì sai. Mà thấy nghe hiểu biết vẫn biết các pháp tự tánh là không thì không có cái gì là quấy, không có gì là trật. Trên cảnh khởi hiểu tạm vì người trung hạ căn nói thì được. Nếu muốn thân chứng đều không thể khởi thấy hiểu như thế, toàn là cảnh pháp. Có chỗ mất thì lặng mất, mất có đời. Chỉ đối tất cả pháp không khởi thấy có không, tức là thấy pháp. Ở đây ngài nói rõ rằng trên cảnh khởi hiểu tạm vì người trung hạ căn nói thì được. Mình dạy họ trên cảnh, thí dụ đối với cái bàn, mình dạy họ quán cái bàn duyên hợp hư giả. Đối với nhà, mình dạy họ quán cái nhà duyên hợp hư giả, thì như vậy cái hiểu biết đó được, được chứ không có gì. Nhưng mà đó là chỉ cho người trung căn và hạ căn. Còn nếu muốn thân chứng tức là chứng đến tận nơi đó, đều không thể khởi thấy hiểu như thế, toàn là cảnh pháp. Có chỗ lặng mất thì lặng mất có nơi. Nếu cái đó nó mất thì tức là mất, phải có chỗ để cho nó mất. Chỉ đối tất cả pháp không thể thấy có không, tức là thấy pháp. Mình quán cái pháp là quyển, nó là không thật, thì cũng là có cái không đối đãi. Vì vậy mà ở đây nói mình nên biết rõ rằng các pháp nó không phải có, không phải không, đừng có cố chấp bên nào, thì như vậy nó mới là cái chỗ chân thật. Chỉ đối các pháp, tất cả pháp không thể thấy có không. Như vậy thì tôi nói cho quý vị phân biệt được cái người trung căn và cái người thượng căn. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái hoa, chúng ta phân biệt đẹp xấu, rồi ưa rồi ghét, thì chúng ta phân biệt đẹp xấu cho nên có niệm yêu hoa ghét hoa, thì đó là chúng ta đang bị loạn tưởng, đang bị đắm nhiễm. Thì cái người dạy tu phải dạy cái hoa đó nó là duyên hợp không thiệt. Nếu phân tích ra từng cánh tìm cái hoa không có, thì như vậy dạy họ quán để họ trừ cái chấp hoa thiệt, hoa đẹp, vân vân. Như vậy trừ cái chấp đó rồi từ từ họ mới được yên. Như vậy thì cái người mà phải quán qua nó hư giả đó, thì cái hạng đó là hạng gì căn? Hạng trung căn. Còn nếu người thượng căn thấy cái hoa là cái hoa, không có phân biệt đẹp xấu, thấy người là người, không có phân biệt trắng đen, thì như vậy cái người đã tầm quán không? Vừa khởi quán đối với người đó là tập rồi, phải không? Như đối cảnh đẹp xấu chúng ta không có động tâm, tâm không động thì đó là cái thật. Còn khởi quán để đừng dính mắt đó là gỡ, phải không? Gỡ đó là tu. Như vậy đó là cái phương tiện, cái hàng trung căn. Mà bây giờ người tu mình thấy qua cái chịu quán nó là hư giả, hay là lấy thấy qua cái trầm trồ, cái này đẹp cái kia xấu. Nếu thấy qua trầm trồ, qua này đẹp qua kia xấu, thì đó là cái tâm của ai? Của ai? À, của phàm phu. Còn nếu thấy cái qua biết duyên hợp là hư giả, nó không có thiệt, đó là cái trí quán, cái hàng trung căn. Như vậy thì hiểu biết để phá cái chấp phàm phu, cho nên chúng ta dạy họ quán. Còn nếu người thấy qua là qua thì có cần dạy quán gì nữa không? Đó thì không có. Dạy họ là thêm bệnh đó. Thịt lành mà khoét thành thương tích, phải không? Đó. Cho nên hiểu rõ cái chỗ đó thì mới thấy cái ý nghĩa, cái đạo lý nó thâm trầm. Mình không hiểu thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Đây mới kể: từ Đại sư Đạt Ma đến Trung Quốc, chỉ nói một tâm, chỉ truyền một pháp, lấy Phật truyền Phật, chẳng nói Phật khác, lấy pháp truyền pháp, chẳng nói pháp khác. Pháp tức là pháp không thể nói, Phật tức là Phật không thể thủ, mới là tâm bản nguyên thanh tịnh vậy. Nghe, đây dẫn nói Tổ Đạt Ma, ngài sang Trung Quốc, ngài truyền đạo, thì chỉ lấy một tâm, chỉ truyền một pháp. Nghe, một tâm một pháp. Tại sao nói một tâm? Tại sao nói một pháp? Tức là chỉ cho chúng ta nhận ra bản tâm của mình, đó là cái một tâm. Và phương tiện chỉ tâm mình cho mình nhận ra đó là một pháp. Như vậy chỉ một tâm, chỉ một pháp, hay là tâm đó là thể của muôn pháp, cho nên cũng là một pháp chứ không có khác. Như vậy thì truyền một tâm một pháp chứ không nói cái gì khác. Cho nên khi tới với Vua Lương Võ Đế thì ông hỏi: trẫm làm tất cả cái việc công đức, tới chùa nuôi tăng vân vân, như vậy đó bạch hòa thượng có công đức gì không? Người nói làm sao? Không. Như vậy thì nếu mà chúng ta bây giờ gặp ông vua Lương Giả Đế hỏi thì chúng ta nói sao à? Có ai dám nói vậy không? Chắc là tám tháng Bệ Hạ làm hay quá, phước đức biết mấy vô lượng vô biên, sợ mất lòng vua mà. Đó mà ngài nó thắng không công đức, nó là tát vô một gáo nước lạnh vô mặt ổng vậy, làm sao ổng vui được. Như vậy thì vì muốn truyền có một pháp thôi mà ngoài cái đó không muốn nói nữa. Rồi hỏi thánh đế đệ nhất nghĩa là thế nào, rộng hơn thông thánh thôi tốt. Như vậy chỉ còn có thánh là có phạm, còn phạm còn thánh là hai rồi, thành ra rộng hơn thông thánh thì không có cái thứ hai. Như vậy thành ra rồi biết làm sơ duyên thì không được thôi, đi chỗ khác. Chứ còn thực tình nếu mà chúng ta ngày nay á mà gặp ông vua mà hỏi đạo như vậy thì chắc không ai cả gan, dù biết mà cũng không dám nói nữa, phải không? Phải nói tùy thuận cho ông vui. Chứ ai mà dám nói thẳng như vậy. Mà tổ Đạt Ma thì đặc biệt ở Ấn Độ qua bên đây, rồi ông vua ông hỏi, ông học đạo ông hỏi là quý lắm rồi, mình phải chiều ông chút đó làm phân sự. Cái này nó thẳng à, thẳng bon à, không có chiều chuộng gì hết. Đó là mới thấy cái chỗ chân thật của các ngài chỉ với mục tiêu duy nhất là chỉ thẳng cái đó, không có cái thứ hai. Như vậy để hiểu người xưa truyền đạo các ngài rất là trung thành với cái pháp của mình, được chỉ thẳng cái pháp đó. Cho nên nói cái pháp các ngài không có cần, còn ngày nay chúng ta phương tiện nhiều quá, thấy gì cũng phương tiện hết, phương tiện giết rồi. Cái gì cũng mình xin tâm bói quả cũng phương tiện luôn. Phương tiện nó tại sao thì có tiền. Như vậy thì rốt cuộc rồi mình đi trên cái gì á, chứ nó không còn cái đạo nữa. Đó là nói nó tới cái chỗ cứu kính là như vậy. Pháp tức là pháp không thể nói, Phật tức là Phật không thể trở thủ, nói là tâm bản nguyên thanh tịnh vậy. Tâm bản nguyên của mình là pháp không thể nói, Phật không thể thủ. Chỉ một việc này thật, có hai cái khác thì chẳng phải chơn. Chỉ một là thật, còn hai thì không phải chơn, phải không? Đâu đó là câu kinh giống ở đâu? Kinh Pháp Hoa. Chỉ có một Phật thừa, còn hai thì không có chơn. Như vậy thì mới thấy rằng cái chân thật nó không có hai. Bát nhã là huệ, huệ này tức là bổn tâm vô tướng. Phàm phu không đến đạo, chỉ buông lung sáu tình là đi trong sáu đạo. Người học đạo một niệm chấp sanh tử thì rơi vào ma đạo. Một niệm khởi các kiến, tức là các kiến chấp thấy khác, liền rơi vào ngoại đạo. Thấy có sanh tướng đến diệt, liền rơi vào thanh văn đạo. Thấy có sanh chỉ thấy có diệt, chẳng thấy có sanh chỉ thấy có diệt, liền rơi vào duyên giác đạo. Không khởi cái thấy có hai, chẳng chán chẳng ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm, nguyên hậu mới là Phật thừa. Phật thừa là chỗ đó. Bởi vì còn thấy có hai thì còn mắc kẹt hai bên. Cho nên ở đây người học đạo mà chấp sanh tử rơi vào ma đạo, còn người học đạo mà buông lung sáu tình thì đi trong sáu đạo. Sáu tình tức là sáu căn đó, buông lung sáu căn chạy theo sáu tình thì đi trong sáu đường sanh tử. Còn nếu mà mình chấp học đạo mà một niệm chấp sanh tử thì rơi vào đường ma, chấp sanh tử là thiệt. Một niệm khởi các kiến là rơi vào ngoại đạo, kiến chấp thế này thế kia. Thấy có sanh tướng đến diệt là rơi vào thanh văn, cái này nó sanh lần lần nó diệt, thấy sao vô thường. Chẳng thấy có sanh chỉ thấy có diệt là rơi vào duyên giác đạo, tức là cá pháp là duyên hợp. Cho nên sanh không thực sanh, chỉ là đủ duyên nó tụ, hết duyên nó tan, thì đó là duyên giác đạo. Bây giờ không khởi cái thấy có hai, chẳng chán, chẳng ưa, tất cả pháp chỉ là một tâm, nhiên hậu mới là Phật thừa. Chỉ tất cả pháp là một tâm thôi, đó là mới là Phật thừa. Như vậy học đạo mà chỉ biết đến cái chỗ cứu kính là một tâm, không có cái nào khác, thì học gọn không? Học đơn giản không? Còn học là phân biệt thanh văn bao nhiêu hạng, Bồ Tát bao nhiêu hạng, vân vân, xa cực quá, phải không? Thì nhớ từng danh từ, nhớ từng địa vị, nhớ từng pháp thiền, lộn xộn quá. Ở đây nó thẳng ra cái một à, nó chỉ đi thẳng tới cái chỗ cứu kính là Phật thôi. Mà muốn cứu kính là Phật, không có hai, không có ưa, không có ghét, chỉ là một tâm, chỉ là một tâm thì là Phật thừa. Đó là cái chỗ chân thật